Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2025, Chủ nhật Phục sinh, mừng Chúa sống lại. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến hết câu 9. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô đi theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự sống nghe rất thiêng liêng và kỳ diệu. Sự sống là món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho mỗi người chúng ta. Nhưng có bao giờ anh chị em tự hỏi, sự sống đó thực ra là gì? Có người nói, sự sống là những ngày bình yên bên gia đình. Có người lại bảo, sự sống là được làm điều mình yêu thích. Còn người nằm co ro trong bệnh viện sẽ nói, chỉ cần được thở một hơi bình thường thôi. Nhưng rồi nhìn quanh, ta thấy sự sống của nhiều người hôm nay sao mà gian nan quá. Người thì nghèo khổ, người thì tuyệt vọng, người thì sống mà như đã chết, không hy vọng, không niềm tin, không ai cần và cũng chẳng ai nhớ họ. Bao nhiêu con người đã đi qua cuộc đời này như là cái bóng và chẳng để lại gì ngoài cái vết mờ của đau khổ. Vậy mà hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta ở trong nhà thờ lại cùng cất cao giọng với nhau Alleluia, Chúa đã phục sinh. Như thế là có một điều gì đó long trời lở đất vừa xảy ra. Thế nhưng thử hỏi, việc Chúa sống lại có liên quan gì đến những con người đang thất nghiệp, đang mang bệnh, đang tan vỡ tình cảm, đang mất mát phương hướng, đang nợ nần chồng chất hay không? Câu trả lời là có, một cách thiết thực và sâu xa hơn ta tưởng. Đức Giêsu phục sinh, một sự sống hoàn toàn mới. Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là chết rồi sống lại như kiểu cấp cứu thành công hay là hồi sinh tim mạch. Không, Ngài bước vào một chiều kích sống hoàn toàn khác, không lệ thuộc vào không gian, thời gian, không bị cầm giữ bởi đau khổ, tội lỗi hay cả sự chết. Chúa phục sinh không chỉ là một xác chết sống lại, mà Ngài là một sự sống mới khởi đầu cho cả nhân loại. Sự sống này tinh tuyền, không còn vết nhơ, nhẹ nhàng không còn gánh nặng, ẩn kín không rình rang, nhưng đầy quyền năng. Quyền năng để gầy dựng lại một dòng chảy sự sống mới cho nhân loại. Nói đơn giản hơn, Từ khi Đức Giêsu phục sinh, sự sống của Thiên Chúa đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc đời, từng trái tim rách nát, từng con người tưởng như là hết hy vọng. Nếu ai đó hỏi, tin Chúa Giêsu phục sinh để làm gì? Câu trả lời là để cho người mất hết hy vọng biết rằng mình chưa bao giờ bị bỏ rơi. Một người mẹ bị mất con vì tai nạn. Khi nghe Chúa sống lại, chị ấy sẽ hiểu Chúa cũng đã đi qua cái chết, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Một người trẻ trầm cảm, nghĩ rằng đời mình vô nghĩa, khi nghe Chúa sống lại, sẽ biết rằng có một sự sống mạnh hơn bóng tối đang chờ đợi họ, nếu họ dám bước ra. Một người mang trong mình vết nhơ tội lỗi, không dám ngẩng lên, sẽ hiểu rằng Chúa phục sinh không hiện ra với các thầy tư tế, mà hiện ra với một cô gái từng bị bảy quỷ ám, đó là Maria Magdalena. Vì sao? Vì sự sống mới luôn bắt đầu từ nơi mà người ta tưởng là không còn gì để cứu. Chúa sống lại để cho chúng ta cũng được sống lại. Thưa anh chị em, phục sinh không chỉ là chuyện của Chúa. Phục sinh là lời mời. Con có muốn sống lại với ta không? Sống lại nghĩa là gì? Là đứng dậy khỏi lối sống cũ, khỏi những mặc cảm, khỏi cái tôi ích kỷ, là sống như một người đã được cứu, là sống tử tế hơn mỗi ngày dù ta chưa hoàn hảo, là dám tha thứ, dám hy vọng, dám tin rằng Chúa có thể làm điều mới nơi một cuộc đời. Có người nói, khó lắm cha ơi, con đã quen sống trong u tối rồi, làm sao mà thay đổi được? Con không nói thay đổi là chuyện dễ, nhưng con dám chắc rằng Đức Giêsu phục sinh không bỏ cuộc với ai cả. Ngài có thể bắt đầu lại từ một người chối Ngài tới 3 lần như Phêrô, thì Ngài cũng có thể bắt đầu lại từ tôi, từ anh, từ chị, từ em, từ ông, từ bà, bất kể chúng ta đang tồi tệ ở mức độ nào. Anh chị em thân mến, nếu đã tin rằng sự sống mới có thật và sự sống ấy đang ở trong mình, thì mình không thể sống cho riêng mình nữa. Chúa không sống lại để mình sống một cuộc đời nhàm chán nhạt nhẽo. Ngài sống lại để gọi chúng ta trở thành những người mang sự sống đến cho thế giới. Một lời động viên đúng lúc, một cái nắm tay người bệnh, một hành động tha thứ không ai ngờ tới, một chút lắng nghe cho những người đang muốn buông xuôi. Tất cả những điều nhỏ bé ấy là cách mà mình loan báo rằng Chúa vẫn đang sống và sự sống ấy đang tuôn chảy âm thầm từ chính nơi mình. Thưa anh chị em, chúng ta khi mừng lễ phục sinh, chúng ta không chỉ chúc nhau phục sinh vui vẻ, mà chúng ta hãy chúc nhau, chúc bạn được sống lại mỗi ngày cùng với Chúa Giêsu. Vì sự sống này là điều tuyệt vời mà chúng ta được ban tặng từ Thiên Chúa. Alleluia, Chúa đã sống lại. Alleluia.
Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng giữ sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự.